Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 22 tháng 2 năm 2021, thứ hai sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, lập Tông tòa Thánh Phêrô lễ kính. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu chương 16 từ câu 13 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Pêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, còn Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Pêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực từ thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay là phần dẫn vào một loạt những phân cảnh liên tiếp sẽ diễn ra sau này, như việc Đức Giêsu loan báo cuộc thương khó lần thứ nhất và đưa ra điều kiện cho kẻ muốn theo người, rồi biến cố Đức Giêsu thay đổi hình dạng. Sau một thời gian dài rao giảng và làm các phép lạ, giờ là lúc Đức Giêsu đúc kết thành quả. Người quyết định đòi hỏi các môn đệ phải đưa ra một nhận định về thầy của mình trước khi người lên đường đi Jerusalem để hoàn trọn chương trình của Chúa Cha. Vì thế, người đặt cho các ông câu hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Người cần phải biết đã có ai hiểu được, dù chỉ là lờ mờ, người là ai, người là gì? Và câu trả lời của Simon Pêrô giúp Đức Giêsu biết rằng sứ mạng của người đã được bảo đảm và ít nhất đã có kẻ hiểu được người. Thầy là Đấng Kitô, còn Thiên Chúa hằng sống. Với lời tuyên tín này của Pêrô, ít nhất đã có người nhận biết Đức Giêsu là Đấng Mêsia, là Đấng được sức dầu của Thiên Chúa, là con Thiên Chúa hằng sống. Do đó, Đức Giêsu thiết lập giáo hội của người. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Pêrô, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, với người Do Thái, khi gọi ai đó là đá, tức là ca tụng tôn quý họ hết mực. Ở đây, Đức Giê-xu gọi Phê-rô là đá, nhằm cho thấy, người sẽ thiết lập giáo hội trên chính người là đá tảng. Rồi trong những ngày sắp đến, đức tin của Phê-rô sẽ được tưởng thưởng, và ông sẽ là lớn nhất trong giáo hội. Nhưng cũng có một cách giải thích khác cho rằng, Phê-rô chính là tảng đá, nhưng là tảng đá đặc biệt. Ông không phải là tảng đá để xây dựng giáo hội trên đó, vì đá ấy là Đức Kitô, còn Thiên Chúa hằng sống. Ông chỉ là viên đá đầu tiên của toàn thể giáo hội mà thôi. Như thế, Phê-rô là đá tảng theo nghĩa, giáo hội được xây dựng trên ông, vì ông là người đầu tiên khám phá ra Đức Giê-xu là ai. Vì ông là người đầu tiên thực hiện được một bước nhảy vọt của đức tin, để thấy Đức Giê-xu là Đấng Kitô, còn Thiên Chúa hằng sống. Hay nói cách khác, Phê-rô là viên đá nền tảng của giáo hội, theo nghĩa, ông là người đầu tiên trong liên hiệp của những người tuyên xưng Đức Giê-xu là Chúa, Đấng là tảng đá mà liên hiệp những người tin ấy được xây dựng trên đó. Như vậy, điều giúp cho giáo hội của Đức Kitô, liên hiệp của những người tin vào Đức Kitô có thể đứng vững qua nhiều thế kỷ, không phải là quyền bính hay là cơ chế hoặc con người, nhưng là niềm tin vào Đức Kitô. Giáo hội đã gặp biết bao khó khăn trong dòng lịch sử, không phải chỉ là những cuộc bắt hại đẫm máu, mà còn là những chia rẽ, tranh chấp nội bộ, những xa sút trầm trọng vì chạy theo thế gian. Hôm nay, giáo hội cũng gặp khó khăn không ít khi nhiều người bỏ nhà thờ, bỏ đức tin, khi ơn gọi giảm sút ở nhiều nơi, khi Đức Thánh Cha bị công kích. Nhưng giáo hội vẫn luôn vững vàng, bao lâu đức tin của chúng ta vào Đức Kitô, tảng đá góc tường, vẫn còn tồn tại. Lạy Chúa, xin giúp chúng con căn tân kiện toàn đức tin của chúng con nơi Ngài, vì đức tin ấy sẽ giữ cho giáo hội được kiên vững trước những chống đối của thế gian này. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tưởng niệm các bác sĩ và y tá chết vì COVID. Trong thư đề ngày 19 tháng 2 vừa qua, gửi Đức Tổng Giám mục Vincenzo Baglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, Đức Thánh Cha Francisco đã đề cao sự phục vụ quảng đại nhiều khi đến mức độ anh hùng của bao nhiêu bác sĩ, y tá và nhân viên y tế đã chết vì đại dịch COVID-19. Hôm thứ Bảy 20 tháng 2 vừa qua là ngày toàn quốc Italia các nhân viên y tế. Năm nay, ngày này được dành để tưởng niệm hàng trăm nhân viên y tế chết vì COVID-19. Thư của Đức Thánh Cha có đoạn viết, tấm gương của bao nhiêu anh chị em chúng ta đã chịu nguy hiểm đến độ mất mạng trong khi săn sóc các bệnh nhân COVID-19, gợi lên trong chúng ta lòng biết ơn nồng nhiệt và cũng là lý do để suy tư. Đứng trước bao nhiêu hy sinh, toàn thể xã hội được khích lệ ngày làm chứng tá về tình yêu thương và săn sóc tha nhân, đặc biệt là những người yếu nhất. Sự tận tụy của bao nhiêu người trong những ngày này tại các nhà thương và các cơ sở y tế cũng là một vaccine chống chủ nghĩa cá nhân và thái độ coi mình là trung tâm, chứng tỏ ước muốn chân thực nhất trong tâm hồn con người, đó là trở nên gần gũi với những người đang có nhu cầu nhất và xả thân vì họ. Tôi hiệp ý với tất cả những người đang hiệp nhau tham dự lễ tưởng niệm này và chúc lành cho họ. Theo danh sách do Bộ Y tế Italia thiết lập, tính đến ngày 19 tháng 2 vừa qua, có 325 bác sĩ tại nước này chết vì COVID-19, không kể các y tá và các nhân viên y tế khác. Ngày tưởng niệm được cử hành tại nhiều nơi ở Italia. Tin Washington, Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Nauman khẳng định, Tổng thống Biden mâu thuẫn. Đức cha Joseph Nauman, Tổng giám mục giáo phận Kansas City, Chủ tịch Ủy ban giám mục Hoa Kỳ về các hoạt động bảo vệ sự sống, nói rằng, Tổng thống Joe Biden vẫn tự giới thiệu mình là một tín hữu công giáo sùng đạo, nhưng lại mạnh mẽ chủ trương chính sách ủng hộ phá thai. Đó là một điều mâu thuẫn, và điều này có nghĩa là ông Biden cần nhìn nhận mâu thuẫn ấy, và các giám mục cần phải sửa sai ông. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Catholic World Report, truyền đi ngày 13 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Nauman nói rằng, Tổng thống Biden cần nâng định nghĩa mình là một người công giáo sùng đạo, và nhìn nhận rằng lập trường của ông về phá thai là điều trái ngược với luân lý công giáo. Có lẽ lương thiện hơn, ông phải nói rằng, ông không đồng ý với giáo hội về vấn đề quan trọng này, và đang hành động trái ngược với giáo huấn của giáo hội. Nếu ông nói ông là một người công giáo nhiệt thành, thì các giám mục chúng tôi có trách nhiệm phải sửa sai ông. Mặc dù dân chúng đã cho ông quyền bính tổng thống, nhưng ông không thể xác định người công giáo là gì và giáo huấn luân lý công giáo là gì. Điều ông đang làm như vậy là tiếng vai trò của các giám mục và gây hoang mang cho dân chúng. Ông tuyên bố mình là công giáo, và đồng thời lại buộc dân chúng ủng hộ phá thai qua tiền thuế họ đóng góp. Các giám mục cần phải sửa sai ông, trong tư cách là tổng thống, ông đang hành động trái ngược với đức tin công giáo. Trong tư cách là chủ tịch Ủy ban giám mục Mỹ về các hoạt động bảo vệ sự sống, Đức Tổng giám mục Nauman đã công bố câu trả lời của các giám mục về tuyên ngôn ngày 22 tháng Giêng vừa qua của Tổng thống Biden ủng hộ phá thai, nhân dịp kỷ niệm phán quyết Roe chống Wade của tối cao pháp viện Mỹ về vấn đề này. Tin Roma. Từ chối chức ngừa tại Vatican có thể bị sa thải. Các nhân viên Vatican từ chối không chức ngừa chống COVID-19 mà không có lý do chính đáng có thể bị sa thải. Quyết định trên đây được trình bày trong sắc lệnh ngày 8 tháng 2 vừa qua của Đức Hồng y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Quốc gia thành Vatican, với mục đích kiểm soát sự lan lây virus corona trong lãnh thổ của Vatican. Sắc lệnh có đoạn viết, tình trạng khẩn cấp về y tế phải được đối phó để bảo đảm sức khỏe và an sinh của cộng đoàn làm việc trong sự tôn trọng phẩm giá, các quyền và tự do căn bản của mỗi thành viên. một trong các biện pháp y tế phòng chống COVID-19 là việc chích ngừa. Hồi tháng Giêng năm nay, các giới hữu trách y tế tại Vatican đã bắt đầu chích ngừa với vaccine Pfizer BioNTech cho các nhân viên, các công dân và viên chức của Tòa Thánh. Trong sắc lệnh, Đức Hồng Y Vecenlo quy định rằng các nhân viên không thể chích ngừa vì những lý do hữu lý về sức khỏe, có thể được tạm thời chuyển sang công việc khác với nghĩa vụ tương đương hoặc thấp hơn nếu không có, để tránh nguy cơ lan lây, tuy vẫn giữ nguyên mức lương. Những nhân viên từ chối chích ngừa mà không có lý do chính đáng thì có thể bị ngưng hợp đồng làm việc, chiếu theo khoản số 6 trong quy luật của Vatican. Biện pháp này không có tính chất trừng phạt hoặc chế tài, nhưng nhắm bảo vệ sức khỏe của cộng đồng làm việc và tự do của cá nhân. Tin Manila, Philippines. Giáo hội Công giáo tại Philippines thánh hiến đất nước cho sự bảo trợ của Thánh Giuse. Ngày 1 tháng 5 tới đây, lễ kính Thánh Giuse thợ, các giám mục Philippines sẽ làm lễ thánh hiến và phó thác đất nước cho sự bảo trợ của Thánh cả Giuse. Đức cha Broderick Bapillo, giám quản tông tòa tổng giáo phận thủ đô Manila, cho biết Hội đồng giám mục Philippines đã nhất trí thỏa thuận về sự thánh hiến này và ủy cho ban giám mục về giáo dân tổ chức lễ này. Ủy ban do Đức cha Bapillo làm chủ tịch đang hoàn thành và gửi đến tất cả 86 giáo phận toàn quốc chương trình 33 ngày chuẩn bị cho lễ thánh hiến bắt đầu từ ngày 30 tháng 3 tới đây. Việc thánh hiến đất nước cho sự bảo trợ của Thánh Giuse là một trong những sáng kiến được đề ra nhân dịp năm kính Thánh Giuse do Đức Thánh Cha Francisco đề nghị cho Giáo hội Hoàn Vũ từ mùng 8 tháng 12 năm 2020 đến mùng 8 tháng 12 năm 2021, kỷ niệm 150 năm Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 tôn Thánh Giuse là bổn mạng của Giáo hội Hoàn Vũ. Cha Donald Calloway, tác giả cuốn sách Thánh hiến cho Thánh Giuse, được Ủy ban Giám mục Philippines về giáo dân tiếp xúc và hỏi về cách thức làm cho năm Thánh Giuse trở nên ý nghĩa đối với đời sống của các tín hữu. Cha nhận xét, tôi biết rằng Philippines đang trải qua thời kỳ khó khăn vì đại dịch, nghèo đói, thất nghiệp và những khó khăn về kinh tế. Chúng ta có thể cầu xin Thánh Giuse mọi sự, hy vọng, hòa bình, hoán cải, giúp chúng ta đến gần Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Cha Calloway cũng nói rằng, Thánh Giuse sẽ giúp tăng cường nhân đức và sự thánh thiện làm cho người cha được tốt lành. Chúng ta sẽ biết sự an ủi của người cha nhân từ và điều mà Thánh Giuse đã làm cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria, người cũng muốn làm cho chúng ta. Điều quan trọng là nhớ rằng, chúng ta có Đức Trinh Nữ Maria là mẹ thiêng liêng và Thánh Giuse như người cha thiêng liêng của chúng ta. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm giám quản đền thờ Thánh Phêrô. Hôm 20 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận đơn từ nhiệm vì lý do tuổi tác của Đức Hồng y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, kiêm tổng đại diện của Đức Thánh Cha tại thành Vatican và chủ tịch cơ quan đặc trách đền thờ Thánh Phêrô. Đồng thời, Đức Thánh Cha bổ nhiệm người kế vị là Đức Hồng y Mauro Gambetti, 56 tuổi, dòng Francisco viện tu, nguyên là bề trên tu viện Thánh Francisco tại Assisi và mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Hồng y ngày 28 tháng 11 năm ngoái. Đức Hồng y Comastri, năm nay 78 tuổi, nguyên là giám mục giám hạt đền Thánh Loreto từ năm 1996, trước khi được bổ nhiệm làm giám quản đền thờ Thánh Phêrô năm 2005. Còn Đức Hồng y Mauro Gambetti, năm nay 56 tuổi, mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Hồng y vào ngày 28 tháng 11 năm ngoái. Cùng ngày 20 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ nhiệm của Đức Hồng y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phục tự và Kỷ luật Bí tích. Đức Hồng y Sara, người Guinea Equatorial đến Phi Châu, đã tròn 75 tuổi ngày 15 tháng 6 năm ngoái. Ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Conakry, thủ đô Guinea năm 1979, lúc mới 34 tuổi. Năm 2001, Đức Tổng giám mục được bổ nhiệm làm tổng thư ký bộ truyền giáo, và 9 năm sau đó, được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng tòa thánh Cor Unum Đồng Tâm, là cơ quan bác ái của Đức Thánh Cha, rồi thăng Hồng Y. Tháng 11 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm ngài làm tổng trưởng bộ phụng tự và kỷ luật bí tích. Tin Baghdad, Iraq. Thủ tướng Iraq đề cao tầm quan trọng của Kitô hữu. Nước Iraq không còn là Iraq nếu không có các tín hữu Kitô. Trên đây là lời tuyên bố của Thủ tướng Mustafa al-Karimi trong buổi tiếp kiến các thủ lãnh cộng đoàn Kitô tại Iraq hôm 18 tháng 2 vừa qua. Ông Thủ tướng nói, chúng ta là người Iraq, chúng ta mạnh mẽ trong sự đa nguyên văn hóa và tôn giáo của chúng ta, và sẽ tiếp tục là biểu tượng sự sống chung, bao dung và là những công dân đích thực. Tuy có bao nhiêu âm mưu của các nhóm tầm tối, chúng sẽ thất bại trong các mưu toan phá hủy đất nước tuyệt vời của chúng ta. Thủ tướng al-Karimi cũng nhấn mạnh rằng, sự hiện diện của các cộng đoàn Kitô bản xứ tại Iraq, từ thời các tông đồ, chứng tỏ khả năng cởi mở của các nền văn minh kế tiếp nhau từ thời cổ xưa trong lãnh thổ miền Mesopotamia này. Thủ tướng al-Karimi của Iraq nguyên là một ký giả, rồi làm chỉ huy trưởng cơ quan mật vụ của Iraq, bạn của hoàng thân Mohammed bin Salman nước Ả Rập Saudi. Ông xuất cư sang Anh Quốc trong thập niên 1980 rồi trở về nước sau những can thiệp quân sự của Hoa Kỳ và đồng minh chống chế độ của Tổng thống Saddam Hussein. Trong cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo Kitô giáo Iraq, Thủ tướng al-Karimi tái khẳng định rằng các tổ chức chính trị được kêu gọi chống lại nạn tham nhũng và ủng hộ sự sống chung liên đới giữa các thành phần xã hội và tôn giáo, khẳng định nguyên tắc công dân và bảo vệ các tôn giáo chống lại mọi sự kỳ thị phe phái. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Tổng giám mục Avak Sadadurian thuộc giáo hội Armeni Tông Truyền, trong tư cách là Tổng thư ký Hội đồng các vị lãnh đạo Kitô, đã đại diện mọi người để cao những cố gắng của chính phủ Iraq hiện nay nhắm bảo vệ sự đa nguyên tôn giáo và văn hóa của đất nước. Hồi tháng 6 năm ngoái, ít lâu sau khi nhậm chức, trong cuộc viếng thăm tại Mosul và tỉnh Ninive, Thủ tướng al-Karimi đã bày tỏ đau buồn và kinh hoàng vì nạn xuất cư đang làm giảm sút các cộng đoàn Kitô vốn hiện hữu từ gần 2.000 năm tại miền Mesopotamia cổ kính. Tin Roma. Năm 2020, tài chánh Vatican hụt 90 triệu euro. Sau một năm bị đại dịch, tình trạng tài chánh của Vatican bị thâm thủng trầm trọng. Tuy chưa có thông cáo chính thức, nhưng hãng thông tấn Pháp AFP truyền đi hôm 17 tháng 2 vừa qua, trích thuật lời của Đức Cha Nunzio Galantino, Chủ tịch Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là AFSA, cho biết, năm 2020, Cơ quan Trung ương Tòa Thánh bị thiếu hụt 90 triệu euro so với mức thiếu hụt 11 triệu euro trong năm 2019 trước đó. Ngân sách này của Tòa Thánh biệt lập với ngân sách của quốc gia thành Vatican, trong đó có Ngân hàng Vatican gọi tắt là IOR, Bảo tàng điện Vatican và Siêu thị Vatican. Tình trạng này khiến Tòa Thánh phải dùng ngân khoản dự trữ để bù đắp số thâm thủng, và tình trạng năm 2021 cũng sẽ bị thiếu hụt. Trong năm ngoái, ngân khoản đồng tiền Thánh Phêrô cũng bị giảm 25% so với con số 53 triệu euro quyên được trong năm 2019 trước đó. Những quyên góp từ các giáo phận hoặc các dòng tu cũng bị giảm. Bảo tàng điện Vatican đã được mở lại từ ngày 1 tháng 2 vừa qua với số du khách giảm sút sau 88 ngày bị đóng cửa vì giới nghiêm. Trong năm 2020, số thu nhập của Viện Bảo tàng này bị giảm 85% so với năm 2019, là năm có 7 triệu khách đến viếng thăm. Năm ngoái, Tòa Thánh đã tiết kiệm 10% số tiền vốn chi cho các cuộc tông du của Đức Thánh Cha và các khóa họp hoặc hội nghị của các bộ, các cơ quan khác của Tòa Thánh.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, trong Tân Ước chỉ có hai cuốn Tin Mừng Thánh Matthew và Thánh Luca cung cấp nhiều dữ kiện hơn cả về Thánh Giuse. Hai cuốn Tin Mừng kia thì sao? Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu Thánh Giuse trong Tin Mừng Thánh Marco và Thánh Gioan. Sau đó chúng ta sẽ bàn về những hình ảnh trong Cựu Ước. Trước hết, chúng ta tìm hiểu Thánh Giuse trong Tin Mừng Thánh Marco. Theo ý kiến các học giả, Tin Mừng Marco là cuốn Tin Mừng ra đời sớm nhất và mở đầu với sứ vụ công khai của Đức Giêsu. Tin Mừng Marco không đề cập đến thời thơ ấu của Đức Giêsu, vì thế không nhắc đến Thánh Giuse. Tuy nhiên, cũng có hai chi tiết đáng để ý. Thứ nhất, tác giả Marco đã 5 lần gắn liền Nazareth với thân thế của Đức Giêsu. Nazareth không những ám chỉ nguyên quán mà còn trở thành biệt hiệu của người. Thứ hai, Thánh Marco là người duy nhất cho biết Đức Giêsu làm nghề thợ mộc, chương 6 câu 3. Cả hai chi tiết này đều gián tiếp nói lên mối liên hệ với Thánh Giuse, cha nào con nấy. Tuy nhiên, dưới một phương diện khác, liền sau khi nói đến Đức Giêsu là thợ mộc, tác giả thêm rằng, con bà Maria. Lối nói này hơi ngược đời, bởi vì tục lệ thường gắn con với người cha, chứ không gắn với người mẹ. Thí dụ như, ông Simon con ông Gioan. Phải chăng, bởi vì tác giả muốn nêu bật việc sinh hạ khác thường của Đức Giêsu? Thánh Giuse trong Tin Mừng Thánh Gioan. Tin Mừng Thánh Gioan chú trọng đến Đức Giêsu là con Thiên Chúa hơn là con của ông Adam. Đức Giêsu là lời Thiên Chúa hiện hữu từ muôn thuở, đã đến cắm lều ở giữa loài người. Trong tác phẩm này, tên ông Giuse được nhắc đến 2 lần. Lần thứ nhất, vào lúc Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ và thâu nhận môn đệ, ông Philippe mô tả thân thế của người như sau: chúng tôi đã gặp ông Giêsu Nazareth, con ông Giuse, chương 1 câu 45. Đây không phải là một chức tước danh giá gì, bởi vì ông Nathanael vặn lại: từ Nazareth làm sao có cái gì hay được. Ông Philippe ôn tồn mời anh bạn đến mà xem. Qua cuộc đối đáp này, ta có thể ghi nhận rằng người đương thời khinh rẻ làng Nazareth. Đằng sau não trạng dân gian này có lẽ còn có một quan điểm thần học nữa, đó là dân Do Thái không thể nào chấp nhận Đức Giêsu là đấng cứu thế, bởi vì vị này được tiên báo như là con vua David, xuất thân từ Bethlehem miền Giu-đê. Tác giả ghi nhận ở chương 7 câu 43 đến câu 44 rằng: Đức Giêsu mà lại xuất thân từ Galilê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem, làng của vua David sao? Thứ hai, điều này càng rõ ràng hơn nữa khi Đức Giêsu tự xưng là bánh từ trời xuống. Người nghe liền sầm sì: ông này chẳng phải là ông Giêsu con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói tôi từ trời xuống? Chương 6 câu 42. Hai trường hợp nhắc đến Đức Giêsu như là con ông Giuse đều nằm trong bối cảnh người Do Thái đặt vấn nạn về thiên tính của Đức Giêsu. Xem ra Thánh Gioan muốn đối chọi giữa hai cái nhìn về nguồn gốc của Đức Giêsu. Người đời chỉ có thể biết được nguồn gốc nhân tính của người như là con ông Giuse và xuất thân từ Nazareth. cần phải có ơn trên thì mới nhận ra người từ trời xuống. Sự thay đổi biến tượng có thể nhận thấy nơi ông Nathanael. Vào lúc đầu, ông tỏ ra thái độ ngờ vực cách tự nhiên. Từ Nazareth có cái gì hay được? Nhưng sau khi đã gặp gỡ Đức Giêsu, ông thốt lên: Thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel. Chúng ta chuyển sang mục những hình ảnh trong Cựu Ước. Lẽ ra mục thánh Giuse trong Cựu Ước phải đi trước mục thánh Giuse trong Tân Ước, nhưng đó là nói theo thứ tự thời gian chứ không theo ý nghĩa của lịch sử cứu độ. Thật vậy, phải chờ sự giải thích của Chúa Giêsu phục sinh, các môn đệ mới hiểu được những đoạn văn nào trong Cựu Ước nói về Đấng Kitô, cách riêng những đoạn nói đến người đầy tớ đau khổ, chứ không riêng gì những đoạn nói về Đấng Mêsia ngự trên ngai David. Thánh Phaolô đã nói cách tổng quát rằng: Tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi người đã được mai táng và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. Thư thứ nhất Côrintô chương 15 câu 3 đến câu 4. Một đặc trưng của Tin Mừng Thánh Matthew là việc sử dụng thuật ngữ ngõ hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, hoặc để kiện toàn, hoàn tất, làm trọn, vân vân. Thuật ngữ này xuất hiện 41 lần trong toàn tác phẩm, và ngay trong hai chương đầu tiên đã gặp thấy 5 lần. Tác giả muốn chứng minh cho các độc giả, cách riêng là độc giả người Do Thái, rằng Đức Giêsu thật là Đấng Mêsia mà Thiên Chúa hứa sẽ sai đến để cứu dân tộc. Người không chỉ là con cháu vua David mà thôi, nhưng còn giữ vai trò ngang với ông Mô-xê nữa. Điều này được khẳng định trong bài giảng trên núi: Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Matthew chương 5 câu 17. Một cách gián tiếp, sự kiện toàn được bày tỏ qua các phản đề tiếp đó: Anh em đã nghe luật xưa rằng, còn thầy, thầy bảo cho anh em biết. Dựa trên nguyên tắc đó, giáo hội tiên khởi cũng lục lọi trong Cựu Ước những đoạn văn có thể áp dụng cho hội thánh. Chẳng hạn, giao ước, dân chúa, đoàn chiên, đền thánh, vân vân. Những đoạn văn có thể áp dụng cho Đức Maria, như bà Eva, thiếu nữ Sion. Một cách tương tự như vậy, các giáo phụ cũng cố gắng đi tìm những đoạn văn Cựu Ước có thể áp dụng cho Thánh Giuse. Tuy có nhiều đường hướng đã được sử dụng, thí dụ những mẫu người công chính trong Cựu Ước, nhưng chúng tôi chỉ giới hạn vào một nhân vật cụ thể do chính Thánh Matthew gợi lên, đó là tổ phụ Giuse. Ông được nhắc đến 200 lần trong Cựu Ước và 8 lần trong Tân Ước. Có nhiều điểm tương đồng giữa tổ phụ Giuse trong Cựu Ước và Thánh Giuse. Xét về tên gọi, Giuse theo nguyên ngữ có nghĩa là Thiên Chúa đã tăng thêm. Thân sinh của cả hai người đều mang tên là Jacob. Xem ra Matthew cũng muốn nhắc đến tên gọi của thân mẫu nữa khi chưng dẫn bà Rachel trong cảnh tàn sát các anh hài. Một điểm tương đồng khá nổi bật là cả hai người đã nhận được mặc khải qua giấc mộng. Tổ phụ Giuse đã nhận được giấc mộng báo trước sự nghiệp của mình, và ông cũng giải thích giấc mộng của người khác. Cả hai đã nắm bắt được ý định của Chúa qua giấc mộng. Lánh nạn qua Ai Cập, tổ phụ Giuse bị các anh mưu toan ám hại và nếm cảnh lưu vong bên Ai Cập. Thánh Giuse đưa thánh gia sang Ai Cập để tránh cuộc tàn sát của vua Herode. Dính líu tới nhà vua, Thánh Giuse đưa thánh gia sang Ai Cập vì vua Herode sợ tiếm vị và phải chờ đến lúc nhà vua băng hà thì mới trở về quê hương. Tổ phụ Giuse tuy được lòng vua Pharao, nhưng ông biết trước rằng khi nhà vua này qua đời, thì dân Israel sẽ bị áp bức và buộc phải rời khỏi Ai Cập. Con người liêm khiết, tổ phụ Giuse là người ngay chính, không chiều theo lời dụ dỗ phạm tội. Thánh Giuse là người công chính và không muốn xúc phạm đến Đức Maria. Về trách nhiệm, tổ phụ Giuse được giao phó nhiều chức vụ quan trọng: quản lý ở nhà quan Potiphar, quản đốc trại giam, quản đốc hoàng gia Pharao và quản trị toàn xứ Ai Cập. Thánh Giuse chịu trách nhiệm trông coi thánh gia tại Bethlehem, Ai Cập, Nazareth. Vào thời cận đại, nhiều vị giáo hoàng thường đối chiếu thánh Giuse với tổ phụ Giuse, cách riêng khi nói đến vai trò bảo trợ giáo hội. Thế lực bầu cử của người dựa theo câu nói của vua Pharao: y tề, ác Joseph, hãy đến cùng Giuse, đã được sử dụng từ thánh Bernardo. Kính thưa quý vị và các bạn, trong những bài vừa qua, chúng tôi chỉ giới hạn việc tìm hiểu ý nghĩa những đoạn văn Tân Ước nói về thánh Giuse. Trong những bài kế tiếp, chúng ta sẽ thấy tầm áp dụng những đoạn văn đó để hiểu biết sứ mạng của người, cũng như mẫu gương cho các môn đệ Chúa Kitô. Một cách cụ thể, chúng ta sẽ thấy rằng tông huấn Redemptoris Custos của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ dựa trên những đoạn văn Tân Ước vừa nói, tựa như những mầu nhiệm kinh mân côi, để chiêm ngắm vai trò của thánh Giuse trong sứ mạng cứu độ của Chúa Kitô. Thánh nhân trở nên môi giới để Đức Giêsu trở thành con vua David, hoàn tất những lời hứa về đấng Mêsia. Thánh nhân đã đặt tên cho hài nhi là Giêsu, trình báo cho nhân loại biết người là đấng cứu tinh nhân loại, là Emmanuel. Thánh nhân đã đăng ký Đức Giêsu vào sổ kiểm tra của hoàng đế Roma để chứng thực người là thành phần của thế giới nhân loại. Thánh nhân đã dâng tiến Đức Giêsu cho Chúa Cha, báo trước hy tế cứu chuộc trên thập giá. Thánh nhân không những đã bảo vệ hài nhi Giêsu tại Bethlehem và Ai Cập, nhưng còn tạo điều kiện để Đức Giêsu trở thành người Nazareth, một danh hiệu gắn liền với sự nghiệp của Chúa cứu thế. Dĩ nhiên, thánh nhân đã góp phần không nhỏ trong việc giáo dục hài nhi Giêsu về nhân bản, đạo hạnh cũng như nghề nghiệp. Đó là cơ sở cho danh hiệu Redemptoris Custos, kẻ giữ gìn đấng cứu chuộc; Minister Salutis, kẻ phục vụ ơn cứu độ, của tông huấn mà chúng ta sẽ nghiên cứu trong các bài tới. Một học hỏi phụng vụ xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu bài Nguyên tắc bổ trợ. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, nguyên tắc bổ trợ đang trở thành quan niệm thời thượng và thực sự đã đóng góp tích cực trong những cuộc tranh luận về mô hình cộng đồng châu Âu. Đây là một trong những quan niệm hữu ích cho phép chúng ta nghĩ đến một cơ cấu mạnh mang tính toàn cầu hóa, nhưng đồng thời lại được bổ sung bởi yếu tố địa phương vững chắc. Có người gọi nó là mô hình tân thời để điều phối mối tương quan phức tạp giữa các tổ chức quốc tế với các quốc gia, giữa nhà nước với xã hội dân sự, giữa cơ quan trung ương với các cộng đồng địa phương, cũng như giữa cơ chế chính trị với các tổ chức khác. Chính hiệp ước Maastricht cũng nhìn thấy nơi nguyên tắc bổ trợ định hướng hữu ích cho việc hội nhập tương lai của cộng đồng châu Âu. Một cái nhìn lịch sử. Diễn ngữ nguyên tắc bổ trợ tương đối mới xuất hiện, nhưng đã được sử dụng nhiều trong triết lý xã hội công giáo trong suốt một thế kỷ vừa qua. Hơn nữa, xét về nội dung, nguyên tắc này bắt nguồn từ kinh nghiệm ngàn đời của các hiền nhân và khá quen thuộc trong tư tưởng nhân loại. Theo nguyên ngữ, bổ trợ diễn tả ý tưởng trợ giúp và can thiệp của một tổ chức cấp trên để yểm trợ, bổ túc cho các cơ cấu xã hội hay tổ chức thấp hơn, nhưng không bao giờ chủ trương làm thay hay làm suy giảm trách nhiệm của các tổ chức này. Đây là hành động can thiệp kỹ thuật của thẩm quyền hay tổ chức cấp trên để yểm trợ các cấp dưới. Hành động bổ trợ này chỉ xảy ra khi cấp dưới không thể hay không đủ khả năng để tự mình thực hiện một công tác nào đó, hoặc thực hiện nó một cách kém hiệu quả. Nguyên tắc bổ trợ đòi hỏi tôn trọng sự hiện hữu, tính tự lập và thẩm quyền của các tổ chức trung gian như hiệp hội, nhà trường, tôn giáo, nghiệp đoàn, khu phố, làng xóm. Những cơ cấu trung gian này tạo nên nền tảng của một cộng đồng nhân vị đích thực và cho phép hình thành các cấu trúc xã hội cao hơn. Do đó, nhà nước nên cổ võ sự phát triển của xã hội dân sự và không nên làm thay cho các cấp dưới khi chính họ có thể làm được. Đứng trên phương diện ngữ học, hạn từ bổ trợ mà ngôn ngữ Tây phương hiện nay thường dịch là subsidiarite, bắt nguồn từ hạn từ Latin subsidium, có nghĩa là đội quân dự bị. Ngày xưa, người Roma phân biệt giữa đạo quân đang chiến đấu tại mặt trận với đội quân dự bị, nhưng ở tiếp cận với tiền tuyến. Áp dụng vào môi trường xã hội, nguyên tắc bổ trợ diễn tả hành động can thiệp bổ túc và bù trừ của các cơ cấu xã hội lớn hơn để trợ giúp các cá nhân hay tổ chức xã hội nhỏ hơn khi công ích đòi hỏi hay khi các cá nhân hoặc cơ quan trung gian không đủ khả năng chu toàn nhiệm vụ. Thánh Thomas đề cao nguyên tắc bổ trợ và yêu cầu nên tôn trọng tính tự lập cũng như hình thức đa dạng của xã hội. Ngài cho rằng tính nhất hoạt hay đồng nhất hóa đe dọa sự hiện hữu của nền Cộng hòa được kiến tạo bởi nhiều thành phần, cũng như cho một buổi hòa nhạc, âm điệu và sự hòa hợp của các bè bị phá vỡ khi mọi người chỉ hát cùng một nốt nhạc. Theo Thi Hào Đen, hoàng đế không nên trực tiếp nhúng tay vào những chuyện nhỏ nhặt của mỗi thành thị, bởi vì mỗi quốc gia, vương quốc và thành thị có những đặc tính và những sắc thái riêng, do đó cần phải có những luật lệ riêng phù hợp với mỗi hoàn cảnh. Vào thế kỷ thứ 19, trước khi giáo huấn xã hội của giáo hội chính thức ra đời, giám mục Cataler đã trình bày một cách rõ nét mối tương quan giữa nhà nước với các thành phần xã hội khác theo nguyên tắc bổ trợ. Lập luận của nhà tư tưởng xã hội nổi tiếng này dựa trên nguyên tắc đơn giản. Theo đó, mỗi cá nhân có quyền quyết định về những quyền lợi riêng mà họ được phép hành xử. Nhà nước không phải là một cỗ máy vô hồn, mà là một cơ thể sống cấu tạo bởi những thành phần sống động. Trong đó, mỗi thành phần có quyền lợi, trách nhiệm, vận hành riêng và biểu lộ chính cuộc sống tự do. Các thành phần này có thể là cá nhân, gia đình, cộng đồng hay những tổ chức trung gian. Trong trường hợp bình thường, nên để các thành phần cấp dưới được tự do vận hành, chọn lựa, quyết định và tự trị trong lĩnh vực riêng. Chỉ khi nào các thành phần cấp dưới không đủ khả năng để tự mình đạt tới mục tiêu hoặc không thể đương đầu với những vấn đề quan trọng, và sự bất lực này có nguy cơ gây tổn thương đến sự phát triển hay sinh tồn của chính tổ chức, lúc đó thẩm quyền cấp cao mới can thiệp để bổ trợ. 2. Theo giáo huấn xã hội của giáo hội. Nguyên tắc bổ trợ là một trong những quan niệm bền vững và độc đáo của giáo huấn xã hội của giáo hội. Vì nguyên tắc này hiện diện trong tất cả các văn kiện xã hội, và hơn nữa, nó trở thành một trong những đóng góp đặc sắc nhất của giáo huấn xã hội cho lĩnh vực đạo đức xã hội. Đức Leo thứ 13 yêu cầu để cho gia đình quyền được quyết định độc lập trong phạm vi riêng, và cho giới thợ thuyền quyền được tổ chức nghiệp đoàn. Ngài nhắc nhở các nhà cầm quyền nhiệm vụ bảo vệ các hiệp hội hợp pháp của các công dân, tuy nhiên không nên nhúng tay vào lĩnh vực quản trị và kỷ luật nội bộ, bởi vì một trào lưu sống động luôn phát sinh từ nguyên tắc nội tại, trong khi những áp lực bên ngoài thường bóp nghẹt nó. Đức Điều thứ 11 tiếp tục khai triển và bảo vệ nguyên tắc này, bất chấp bối cảnh chính trị, xã hội khắc nghiệt của các chế độ độc tài và toàn trị ở giai đoạn đó. thông điệp Quadragesimo Anno chủ trương rằng nhà nước và thẩm quyền cấp cao không được vô hiệu hóa thẩm quyền cấp thấp. Trái lại, nhà nước cần đề cao và bảo vệ tính tự lập của các hiệp hội và nhóm nhỏ hơn. Nếu như việc tước đoạt khỏi các cá nhân điều mà họ có thể chu toàn với khả năng riêng để trao nó cho cộng đồng là không hợp lý, thì cũng chẳng hợp lý việc trao phó cho một xã hội lớn và cao cấp hơn những gì mà những cộng đồng nhỏ và thấp hơn có thể làm được. Điều đó gây ra một thiệt hại lớn và một sự đảo lộn trật tự hữu lý của xã hội. Bởi vì mục đích tự nhiên của bất cứ sự can thiệp nào của chính xã hội là để giúp đỡ bằng cách bổ trợ các thành phần của cơ cấu xã hội, chứ không phải nhằm phá đổ và hủy diệt chúng. Đức Loan thứ 23 cho rằng sự can thiệp của nhà nước vào sinh hoạt xã hội là hợp pháp và cần thiết để bảo đảm an ninh, bảo vệ công bằng xã hội, cổ võ sự phát triển và mưu cầu công ích. Tuy nhiên, trong thế giới hiện đại, sự can thiệp của nhà nước để khuyến khích, thúc đẩy, phối hợp, bổ túc và hội nhập chỉ đem lại hiệu quả nếu tôn trọng sáng kiến, sự tự lập và thẩm quyền của các cá nhân cũng như các tổ chức trung gian theo định hướng của nguyên tắc bổ trợ. Trong thông điệp hòa bình trên thế giới, Đức Loan thứ 23 tiếp tục khai triển quan điểm này và đề nghị nới rộng tầm ảnh hưởng của nó sang lĩnh vực tương quan quốc tế. Ngài đề nghị nới rộng tầm ảnh hưởng của nguyên tắc bổ trợ như sau. Trong mỗi nước, mối quan hệ giữa công quyền với công dân, với gia đình cũng như với các đoàn thể trung gian phải được điều hành theo nguyên tắc bổ trợ. Cũng từ nguyên tắc này, nên điều hành mối quan hệ giữa quyền bính quốc tế và quyền bính các quốc gia. Quyền bính của các tổ chức quốc tế có nhiệm vụ cứu xét và giải quyết những gì mà công ích toàn cầu nêu ra trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị hay văn hóa. Vì đây là những vấn đề phức tạp, bao la và khẩn cấp, nên nhà cầm quyền các quốc gia không hy vọng một mình có thể giải quyết nổi. Tuy nhiên, quyền bính của cộng đồng quốc tế không được hạn chế phạm vi hoạt động của quyền bính các quốc gia và càng không nên thay thế họ. Trái lại, mục đích của cơ quan quốc tế là đóng góp vào việc kiến tạo trên bình diện thế giới một môi trường cho phép các chính quyền quốc gia, các công dân và các tổ chức trung gian có thể chu toàn trách nhiệm, thi hành nghĩa vụ và sử dụng quyền lợi của mình một cách an toàn hơn. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo tóm lược một cách rõ ràng và giản dị nguyên tắc bổ trợ như sau. Giáo huấn xã hội của giáo hội đã đưa ra nguyên tắc bổ trợ, theo đó một tập thể cấp cao không được can thiệp vào nội bộ tập thể cấp thấp, làm mất thẩm quyền của nó, nhưng đúng hơn, phải nâng đỡ nó khi cần thiết và giúp nó phối hợp hành động của mình với những hoạt động của tập thể khác để mưu cầu công ích. Thiên Chúa không muốn dành cho riêng mình việc thi hành mọi quyền hành. Ngài trao lại cho mỗi thụ tạo những phận vụ có thể thi hành theo khả năng của bản tính riêng. Cách lãnh đạo này phải được noi theo trong đời sống xã hội. Đường lối hành động của Thiên Chúa khi cai trị thế giới cho thấy người rất tôn trọng quyền tự do của con người. Đó phải là đường hướng chỉ đạo cho những ai cầm quyền trong các cộng đồng nhân loại. Họ phải xử sự như những người thừa tác viên của Chúa quan phòng. Nguyên tắc bổ trợ nghịch với mọi hình thức duy tập thể nêu lên trong giới hạn cho hành động can thiệp của nhà nước, dung hòa mối tương quan giữa cá nhân với xã hội và hướng tới việc thiết lập một trật tự quốc tế đích thực.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đến với Chúa, đời sống con đẹp thắm màu. Vì cuộc đời nhiều ngang trái và lòng người nhiều gian dối nên con tìm về đường bên Chúa cho cuộc đời chan chứa một niềm vui. Về bên Chúa. khi người yêu chạy theo tình. Đến với Chúa, đời sống con được an bình. Vì cuộc tình nhiều oan trái và lời thề người quên lãng, nên con tìm về tựa nương bên Chúa cho cuộc tình tô thắm lời thủy chung. Con xin cúi đầu ăn năn mình ngàn lỗi lầm. Qua bao tháng ngày bỏ Chúa theo phù vân, xin Cha đón nhận con đây hôm nay trở về, mong sống lại trong ân tình Cha những tháng năm qua.
Khi cuộc sống đong đầy khổ đau, gian nan, thử thách, cùng những điều không vừa ý, nếu chúng ta yếu nhược, chán nản, thất vọng và tự nhốt mình vào trong một góc tối u uẩn bi quan nào đó, thì chắc chắn những sự khốn khó ấy sẽ tạo nên vết thương lòng rất khó chữa trị, khiến ta bị kéo ghì lại ở phía sau và đánh mất bao niềm vui hy vọng ở phía trước. Nhưng nếu chúng ta mạnh mẽ, can đảm đón nhận, thì điều này thật ý nghĩa, bởi nó giúp ta đủ sức vượt qua tất cả và chiếm giữ được an bình nội tâm để nhận ra rằng, vì đau khổ cần thiết cho ta, nên Chúa mới phải quay mặt đi mà gửi đau khổ đến. Ngài vốn ngại bắt ta uống nước mắt, nhưng Ngài biết đó là phương thế duy nhất để chuẩn bị cho ta hiểu biết Ngài, để ta nên thánh và nên con Chúa Trời. Và rồi, trong bất cứ thời khắc nào, nếu bạn cảm thấy bị tổn thương vì đau khổ, thì mời bạn cùng tôi, chúng ta hãy chiêm ngắm và cùng với Thánh Giám Mục Tiến sĩ Phêrô Damiano cầu nguyện, để thấm đượm cách Ngài vượt qua bất hạnh ưu sầu. Cùng Ngài, chúng ta cũng vẽ được những họa tiết tuyệt vời cho bức tranh đời mình thêm linh thánh, sinh động và ý nghĩa. Phêrô Damiano chào đời khoảng năm 1007 tại Ravenna, nước Ý. Sống trong vòng tay bao bọc chở che của mẹ cha chưa được bao lâu, thì cảnh tang thương ập xuống, khiến cậu bé ấy thành trẻ mồ côi. Sau nỗi đau này, mặc dù được một người anh nhận nuôi, nhưng cậu phải sống trong nỗi bất hạnh dai dẳng, trong sự thiếu đói cả thể xác lẫn tinh thần. May mắn thay, một bước ngoặt mới, một cơ hội mới đã mở ra cho Phêrô Damiano, khi một người anh khác quan tâm, yêu thương và nâng đỡ. Vượt qua những nỗi đau trước đây và hướng nhìn tới tương lai phía trước, với tố chất thông minh, chăm chỉ nỗ lực học hành, Phêrô Damiano đã thành công trên con đường tri thức, trở thành một giáo sư danh tiếng. Nhưng rồi, ánh hào quang nơi thế trần lại không đủ hấp lực, bởi Ngài muốn thuộc trọn về Chúa trong nếp sống đan tu, và muốn tiến bước trên đường nhân đức, sống đời khiêm nhu thánh thiện, sùng kính mẹ Maria, thành tâm sám hối, mời gọi mọi người hoán cải mà kết hợp với Chúa. Tuy nhiên, từ đan viện, Phêrô Damiano lại được mời gọi làm giám mục và hồng y. Suốt quãng đời còn lại của mình, Phêrô Damiano được sai giữ những nhiệm vụ quan trọng giúp cho Đức Thánh Cha. Năm 1072, Đức Giám Mục Phêrô Damiano qua đời. Đến năm 1828, Thánh Phêrô Damiano được tôn phong làm tiến sĩ hội thánh, vì Ngài là nhà vô địch trong việc bảo vệ chân lý và kiến tạo hòa bình. Ngắm nhìn cuộc đời của Thánh Phêrô Damiano, chúng ta vừa thấy nổi bật lên bao nét đẹp tinh tế ấn tượng, vốn đã vượt ra khỏi những ràng buộc tác động của khổ đau, vừa tìm thấy lời an ủi có sức thuyết phục, làm dịu đi nỗi cay đắng của tâm hồn vì bao nỗi khổ đau ngài gánh chịu. Thánh Pedro Damiano đã chia sẻ rằng, phải ca ngợi chương trình của Thiên Chúa, người cho roi vọt trong một thời gian là để cho những kẻ thuộc về người thoát khỏi hình phạt đời đời. Người hạ xuống là để nâng lên, người cắt xén là để chữa lành, người triệt hạ là để nâng cao. Vậy, bạn hãy làm cho tâm trí mạnh mẽ để kiên nhẫn chịu đựng, và hãy vững lòng mong đợi niềm vui sau khi đã buồn phiền. Như thế, cùng với Thánh Phêrô Damiano, chúng ta ý thức hơn trong sự cần thiết phải thắng vượt những nỗi đau riêng. Hơn nữa, chúng ta biết lưu tâm đến nỗi đau của tha nhân và tìm cho mình một phương thức trợ giúp hiệu quả. Đức Thánh Cha Francisco đã nhắn nhủ người trẻ một cách đặc biệt. Bạn không chỉ biết khóc cho mình, mà còn biết khóc khi nhìn thấy một đứa trẻ bị đói, bị dính vào ma túy hay bụi đời, vô gia cư, bị xã hội bỏ rơi, bạo hành hay bị khai thác như một nô lệ. Để thương cảm, để diễn tả lòng thương xót và trắc ẩn với tất cả những bạn trẻ kém may mắn hơn mình. Nếu thấy nước mắt mình không trào ra được, bạn hãy xin Chúa ban cho mình ơn biết khóc trước những đau khổ của tha nhân. Một khi có thể khóc, các bạn có thể giúp đỡ người khác với cả tấm lòng. Lạy Chúa, trong tình yêu và sự quan phòng nhiệm màu của Chúa, Thánh Phêrô Damiano đã đứng vững trước mọi khổ đau trong đời. Nhờ lời Thánh Nhân triền cầu, nguyện Chúa thương gìn giữ chúng con, để chúng con không bị rơi vào những khoảnh khắc mà tất cả các năng lực tuổi trẻ, những ước mơ và lòng hăng hái có thể tàn lụi vì chúng con bị cám dỗ chững lại nơi chính mình, nơi các vấn đề, các cảm giác tổn thương và những dằn vặt của mình. Nhưng qua những khoảnh khắc đó, chúng con trưởng thành hơn trong nhận thức và chấp nhận khổ đau để dự phần vào cuộc khổ nạn của Chúa. Amen.
Gần bên Chúa khi mẹ cha con lại quê nhà, đến với Chúa cầu Chúa ban ơn thái hòa, cho gia đình được yên ấm và tình người luôn tươi thắm, nên con tìm về được nương bên Chúa, tin ơn lành Chúa xuống và ủi an. Con xin cúi đầu ăn năn vì ngàn lỗi lầm qua bao tháng ngày, bỏ Chúa theo phụ vân, xin cha đón nhận con đây hôm nay trở về, mong sống lại trong ân tình cha những tháng năm qua, mong sống lại trong ân tình cha những tháng năm qua, mong sống lại trong ân tình cha những
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.